Trạch Thiên Ký, quyển 3, góc truyện audio.com. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong cáo biệt cùng ồn ào. Mặc dù đến hiện tại cũng không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy Tô Ly cùng chút ít nam nhân mà hắn đại biểu sẽ từ bỏ tín nhiệm mà bọn họ đã thủ hộ vô số năm, nhưng tất cả mọi người đã thông qua vô số chi tiết nhìn ra, Nam Bắc Hợp Lưu đã là chuyện phải làm. Nhưng vào lúc này, một chuyện đem ra mà nói rất nhỏ, nhưng lại át đi đại sự này. Sở dĩ nói chuyện này là chuyện nhỏ, bởi vì đó là một môn hôn sự. Căn cứ tin tức Ly Cung truyền tới, trong một lần nói chuyện cực kỳ riêng tư, giáo hoàng bệ hạ đã thừa nhận, hắn đã giải trừ hôn ước giữa Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung. Tin tức kia âm thầm truyền lưu ở kinh đô cùng với các nơi trên đại lục nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào, về phía Đông Ngự Thần Tướng Phủ cùng Quốc Giáo Học Viện vẫn duy trì trầm mặc nhưng dần dần làm cho người ta tin tưởng. Ở Thanh Đằng Yến, sứ đoàn phía Nam thay Thu Sơn Quân cầu hôn, lúc ấy Trần Trường Sinh còn tạ tạ vô danh đã đẩy cửa vào, lấy ra một tờ hôn thư, sau đó có bạch hạc từ Thánh Nữ Phong bay tới. Từ khi đó đến hiện tại, môn hôn sự này vẫn luôn là tiêu điểm nghị luận của toàn bộ đại lục bởi vì hôn ước này quan hệ tiền cảnh của thế giới loài người, ba người trẻ tuổi ưu tú nhất còn quan hệ tới rất nhiều chuyện quốc giáo, Thánh Nữ Phong, Thánh Hậu Nương Nương, Thu Sơn gia cùng Ly Sơn Kiếm Tông, có thể nói, mấy phương thế lực cường đại nhất đại lục cũng bởi vì tờ hôn thư này liên lạc lại với nhau, chẳng lẽ có thể kết thúc như vậy sao? Nếu như chuyện này là thật là Trần Trường Sinh chủ động thỉnh cầu giáo hoàng bệ hạ giải trừ hôn ước như vậy Đông Ngự Thần Tướng Phủ đã bị diễu cợt thời gian rất lâu nên giải quyết thế nào? Thiên Phượng Chân Nữ được mọi người thương yêu hoặc là sùng bái, hiện tại gặp phải cục diện quẫn bách như vậy, giờ khắc này sẽ có tâm tình như thế nào đây? Rất nhiều người bởi vì tin đồn này, sinh ra rất nhiều tức giận đối với Trần Trường Sinh, nhất là người hâm mộ Từ Hữu Dung. Nhưng cuối cùng chẳng qua là tin đồn, không người nào có thể hỏi trực tiếp giáo hoàng bệ hạ tự nhiên cũng không có đạo lý đi quốc giáo học viện phát tiết lửa giận của mình. Mọi người mặc dù muốn chất vấn Trần Trường Sinh xem chuyện này có thật hay không, cũng rất khó tìm được Trần Trường Sinh, tất cả cảm xúc đều chỉ có thể dần dần lắng đọng lên men, hoặc là tức giận, hoặc là đùa cợt, hoặc là chỉ muốn xem náo nhiệt bởi vì đủ loại cảm xúc toàn bộ đại lục càng ngày càng mong đợi ngày Từ Hữu Dung trở lại kinh đô. Mong đợi song phương phảng phất theo số mệnh mà đánh một trận. Trần Trường Sinh quả thật rất khó bị người ta gặp phải, những ngày qua hắn vẫn né tránh, nhất là sau khi tin đồn hôn ước được giáo hoàng giải trừ bắt đầu âm thầm truyền lưu. Bởi vì chuyện này, hắn cảm thấy có lỗi đối với Từ Hữu Dung, bởi vì nàng là một thiếu nữ, cho nên hắn quyết định giữ vững trầm mặc đối chuyện này, đợi Từ Hữu Dung hồi kinh, nghĩ biện pháp nói cho nàng biết sự thật của chuyện này, để cho nàng ngay trước mặt toàn bộ thế giới nói ra giải trừ hôn ước, sau đó hắn tới tiếp nhận. Nói như vậy, có thể nàng không cần thừa nhận ánh mắt khác thường, cho dù ánh mắt đều là thương tiếc, về phần diễu cợt cùng thương hại cho bên bị từ hôn, hắn gánh chịu là được bởi vì hắn là nam. Góc truyện audio.com, nhân, không biết tại sao, hắn chưa từng gặp Từ Hữu Dung, cũng rất khẳng định nàng không phải người nguyện ý tiếp nhận sự đồng tình của người khác. Cho nên khi Đường Tam Thập Lục nghe được tin đồn tới hỏi hắn, hắn lắc đầu cũng không nói gì. Về loại chuyện như hôn ước hoặc là nói tình cảm thiếu niên mới vào kinh đô cũng không hiểu rõ, cho đến Chu Viên, hắn mới biết được thì ra là như vậy. Hắn thích một cô bé kia đã chết. Hắn được một cô bé thích cô bé kia đã đi. Hắn hy vọng Từ Hữu Dung cô bé này có thể hạnh phúc hơn mình. Ở trong đoạn thời gian này, hắn tận lực tránh gặp mặt mọi người cùng Hắc Long gặp gỡ trở nên nhiều hơn. Hắn thường xuyên đi đáy giếng Bắc Tân Kiều, đưa đủ loại đồ ăn cho Hắc Long, nhất là cơm trong phòng ăn của Quốc giáo học viện mà nàng điểm danh muốn ăn. Thời điểm Hắc Long mỗi lần làm bộ văn tĩnh từ từ thưởng thức đồ ăn, hắn sẽ đứng ở dưới thạch bích nghiên cứu trận pháp cùng xích sắt vây khốn Hắc Long, chỉ là đến hiện tại vẫn không có gì tiến triển. Thu đi đông tới, một đêm nào đó, đã canh ba, Trần Trường Sinh vẫn chưa ngủ. Hắn đứng phía trước cửa sổ, nhìn đại dong thụ đã rụng sạch lá cùng mặt hồ bắt đầu kết băng, nghĩ tới một số chuyện, sau đó nghe được nơi xa ngoài thường truyền tới một trận tiếng ca. Gần đây mấy đêm thường xuyên có thể nghe được một chút tiếng ca, hắn lắc đầu. Quốc giáo học viện hiện tại đã trở thành phong cảnh nổi tiếng ở kinh đô, bởi vì đối chiến tạm thời kết thúc, dân chúng kinh đô tới xem náo nhiệt đã giảm đi rất nhiều, nhưng du khách từ nơi khác tới lại không giảm mà tăng, hơn nữa học sinh cùng giáo tập nhân viên tạp vụ của quốc giáo học viện cộng chung một chỗ ít cũng trăm người, có người dĩ nhiên là có buôn bán, thương nhân cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, cửa hàng trên mặt tiền cả con đường đối diện bách hoa hạng hoặc bán hoặc mướn, đổi thành các loại địa phương, có khách sạn có tửu lâu, ngày càng trở nên phồn hoa náo nhiệt. mỗi ngày đến ban đêm, khách sạn cùng tiểu lâu làm ăn cũng sẽ tốt hơn, có chút khách nhân nghe tiếng mà tới, dĩ nhiên càng nhiều là vẫn là học sinh quốc giáo học viện, vô luận viện quy nghiêm khắc thế nào, gác cổng xâm nghiêm ra sao, các học sinh vốn có thể tìm tới đủ loại phương pháp chiến thắng người gác cổng cùng với tường viện, sau đó tiến vào tiểu lâu cùng khách sạn, làm chút ít việc người trẻ tuổi thích làm. Tỉ như ăn cơm uống rượu thưởng thức âm nhạc tâm tình nhân sinh vân vân. Giáo tập của quốc giáo học viện dĩ nhiên muốn quản không được học sinh, cũng muốn đem tiểu lâu mang đến rất nhiều náo nhiệt đuổi sạch, chẳng qua chuyện này rất khó khăn, bất kể là quốc giáo kỵ binh hay là cửa thành ti hoặc là vũ lâm quân cũng không có biện pháp, chân chính có năng lực đem tiểu lâu khách sạn đối diện bách hoa hạng đuổi sạch là đường tam thập lục lại không tiện ra mặt, bởi vì bên trong có hai tòa tiểu lâu cùng một cái khách sạn là do hắn mở. Đêm khuya, phồn hoa vẫn vậy, tiếng ca bên kia tường trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, bay vào quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh đang muốn tìm cái che tai mà Mạc Vũ có đêm rơi ở chỗ này nhét vào trong tay cho dễ ngủ, bỗng nhiên bị ca từ hấp dẫn. Người ca hát hẳn là một tân sinh của quốc giáo học viện, tiếng oang oang, có thể còn đang vỡ giọng nhưng thanh âm rất. Góc truyện audio.com, lớn, bài hát lời ca rất đơn giản, chưa nói tới nhã trí, thậm chí có chút quê mùa, nhưng tràn đầy mùi vị thanh xuân, cùng thanh âm tên nam sinh kia kết hợp lộ ra vẻ đặc biệt tinh thần phấn chấn bồng bột. Thanh xuân thiếu niên mọi thứ tươi mới, ngươi là người chủ, muốn mưa có mưa, muốn gió có gió, cá chép vượt long môn sẽ bất đồng. Trần Trường Sinh đứng phía trước cửa sổ lẳng lặng nghe lời ca, nghĩ tới trong 2 năm đi tới kinh đô gặp phải người cùng chuyện, hắn khó có thể bình tĩnh, vô số tâm tình như thủy triều dâng lên. Đúng vậy, tựa như thủy triều dâng lên, hắn trước kia vẫn cho rằng những lời ví von này là thủ pháp văn chương, hiện tại mới biết được thì ra tất cả đều là thật. Hắn trong vô thức sờ sờ thạch châu trên cổ tay, trở lại chu viên. Những ngày qua hắn thường xuyên đến chu viên, ngồi trong thảo nguyên ngơ ngẩn. Hoặc bởi vì hắn cảm thấy cùng đám yêu thú ở chung một chỗ, so với việc giao thiệp với nhân loại đơn giản hơn nhiều. Đám yêu thú rất nghe lời, theo sắp xếp của hắn, đào thủy đạo, sửa chữa thảo nguyên cùng hồ, hơn nữa tự mình tham gia chữa trị, chu viên đã khôi phục chút ít diện mạo cũ. Một người rất quý trọng thời gian như hắn nguyện ý tốn nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy ở chu viên, là bởi vì hắn muốn lưu lại một chút ít kỷ niệm. Hắn đứng ở cuối thần đạo Chu Lăng, nhìn đảo Sơn Liêu chỉ huy mấy vạn con yêu thú trọng tu bạch thảo đạo phía dưới. Đám yêu thú đông nghịt, hắn cảm thấy hình tượng này có chút quen mắt, sau đó nhớ tới, ban đầu hắn cùng nàng ở chỗ này, nhìn trên bầy thú trên thảo nguyên như thủy triều sông tới. Cho nên, bi thương cùng tưởng niệm lại như thủy triều sông tới. Trên quan đạo phía nam kinh đô, một đoàn xe do mấy chục chiếc xe tạo thành đang hạo hạo đãng đãng đi về phía trước. Mấy trăm kỵ binh thiên nam cưỡi hỗn huyết giao mã cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, bảo vệ đoàn xe. Mười mấy đệ tử nam khê trai còn có đại biểu các thế lực thiên nam chia ra ngồi trong xe. Chiếc xe ở giữa rõ ràng địa vị cao nhất bởi vì chiếc xe chính là 8 con thiên mã toàn thân tuyết trắng. Chiếc xe này rất lớn, hoặc có thể gọi nó là liễn. Từ Hữu Dung ngồi trong liễn. Nàng tóc đen tán trên vai, nổi bật lên da thịt như bạch ngọc. Thế nhân đều thích dùng mặt mày như vẽ để hình dung sự xinh đẹp của nữ tử, nhưng vẻ đẹp của nàng làm sao có thể dùng văn chương thi họa vẽ ra. Lông mi của nàng rất dài, đôi môi của nàng rất hồng, ngũ quan không có điểm nào sai sót, vẻ đẹp của nàng vô cùng hoàn mỹ, cũng không làm cho người ta có bất kỳ áp lực. Bởi vì nàng xinh đẹp rất trữ tĩnh. Giống như trà sơn sau cơn mưa, như hồ bạc trước cơn mưa, như sương mù trong thánh nữ phong, như khói bếp trong trấn nhỏ. Nàng lần này về kinh đô, là muốn mang đến một tin tức vô cùng trọng yếu cho thế giới này. Vô luận Đại Chu hay là Thiên Nam, những ngày qua đều chuẩn bị cho Nam Bắc hợp lưu, mà tin tức nàng mang đến, là điều kiện tiên quyết, hoặc là nói cho phép tất cả mọi chuyện diễn ra. Sau đó, nàng muốn đi một cuộc ước hẹn, hoặc là nói ước chiến. Toàn bộ đại lục thậm chí ngay cả ma tộc vương công trong Tuyết Lão Thành cũng đang chờ xem cuộc chiến đấu này. Ở rất nhiều người xem ra, so với ma tộc công chúa Nam Khách người kia mới là kẻ địch chân chính trong số mệnh của nàng. Bởi vì hắn từng là vị hôn phu của nàng, góc truyện audio.com, mà bây giờ ở rất nhiều người xem ra, hắn là nam tử lạnh lùng giải trừ hôn ước muốn làm nàng nhục nhã. Đoàn xe bỗng nhiên ngừng lại cùng với mấy tiếng nhẹ vang, một nữ tử nhấc lên màn cửa, ngồi xuống trong xe, nhìn nàng tâm tình phức tạp nói. Sư Điệt đã tới kinh đô rồi. Nữ tử này là nam khê trai ngoại môn trưởng lão Hà Thanh Ba, cảnh giới đã tới tụ tinh trung cảnh. Nói xong câu đó, Hà Thanh Ba chợt nhớ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, có chút lúng túng nói. Thanh Ba lỡ lời kính xin trai chủ thứ tội, sư thúc không cần đa lễ. Từ Hữu Dung nhìn nàng bình tĩnh nói, sau đó đứng dậy đi tới ngoài xe. Theo động tác của nàng, tóc đen cùng váy trắng nhẹ nhàng lay động. Nàng tóc đen đã rất chỉnh tề, phảng phất như được lợi kiếm sắc bén nhất sửa sang, trong lúc đong đưa, để cho ánh mắt của nàng trở nên bình tĩnh hơn, cường đại hơn. Đồ lễ màu trắng buộc lên một sợi dây lưng suýt mãn tinh thần, không có bội kiếm, bởi vì nàng tới kinh đô chính là để lấy kiếm. Đồng cung đặt tại một góc của buồng xe cũng không bị nàng cầm trong tay, bởi vì nàng tạm thời còn không muốn bị người trong kinh đô nhìn thấy. Trong góc còn có một thanh tán. Đi tới trên quan đạo, nàng nhìn về thành trì như ẩn như hiện ở chân trời phương xa, chậm rãi chắp hai tay. Kinh đô là không có tường thành, cũng không có cửa thành chân chính, cho nên khi còn bé nàng không rõ tại sao lại có cửa thành ti. Theo sự xuất hiện của nàng, bốn phía thiên nam kỵ binh dùng tốc độ nhanh nhất xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất. Đệ tử nam khê trai từ trong xe xuống còn có các sứ thần, tất cả cũng rối rít quỳ xuống. Quỳ xuống là bởi vì muốn hành lễ. Bái kiến thánh nữ, Từ Hữu Dung còn đang nhìn kinh đô, nàng đã có vài năm chưa trở về rồi, nhưng đối với kinh đô vẫn không xa lạ gì. Bởi vì nhà nàng ở chỗ này, Mạc Vũ, Bình Quốc rất nhiều người khi còn bé quen biết đều ở chỗ này, nương nương ở chỗ này, tên kia hiện tại cũng ở nơi này. Trong bầu trời xanh lam bỗng nhiên xuất hiện hai vệt dài, một trắng một xám, thẳng vào kinh đô. Nhìn hình tượng này, nàng phục hồi tinh thần, mới nhớ tới mọi người đang hướng chính mình vấn lễ. Cách thời điểm chuyện kia phát sinh đã vài ngày, nàng vẫn còn có chút không quen, không biết nên dùng lời nào để đáp lễ, đáp lại mọi người thành kính mà cung kính thăm hỏi. Đột nhiên, nàng nhớ tới phiến thảo nguyên ở Chu Viên, ở trên lưng người kia thường xuyên nói một câu nói. Khi đó nàng mỗi ngày cũng không quên nói những lời này, bởi vì nó đại biểu nàng thật lòng mong ước. Hoặc là, đây cũng lời đáp thích hợp nhất, cho nên, nàng nhìn mọi người nói, nguyện thánh quang cùng tồn tại với các ngươi. Cách chương.